Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2001. Như hàng tuần sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Nay là học cái phẩm Như Lai Tấm tiếp theo, là kỳ hôm nay là kỳ thứ 53. Tôi xin nhắc cho đại chúng là nên có cái bài đó nên đọc rồi mua về, đừng có bỏ uổng lắm. Nếu mà các vị mà có thì giờ đọc, mà đọc để ý là các vị thuộc rất là kỹ, thuộc rất kỹ kinh điển á. Ý tôi là tôi còn muốn đặt thêm một bài về nè, cỡ chừng 15 câu hỏi nữa. Ở dưới cái bài này, sau cái bài này đặt 15 câu hỏi. Rồi các vị học cái bài xong rồi là xếp lại và tự trả lời từ câu 1 tới câu thứ 15. Tức là các vị thuộc kinh khủng lắm. Nếu mà tôi dạy trong lớp là tôi phải làm vậy. Phải sau mỗi bài vậy là có câu hỏi. Còn cái này thì cũng là tốt lắm rồi, các vị đọc kỹ thuộc kinh dữ lắm. Hôm nay tới cái phần trực chỉ rồi. Như Lai là một đức hiệu trong 10 đức hiệu của một vị Phật. Những cái này là tôi tin rằng nội đây ai cũng hiểu hết rồi đó. Đức Phật có 10 đức hiệu lẫn cơ: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Cho nên tôi nói ví dụ như giờ các vị mà có một cái sự nào buồn phiền, gây cấn, đau khổ nhiều mà các vị mà vượt qua được cái đó, vượt qua cách nhẹ nhàng mà không khó lắm, đó là các vị đã thành Phật rồi đó. Bởi vì sao vậy? Vì đó là Đức Phật, là các vị đã trở thành cái đấng thiện thể. Thiện thể là vậy đó, là vượt qua một cách, vượt qua những cái phiền não, cái vô minh, cái ưu tư, cái sầu muộn đó một cách khéo léo, tài tình, qua giải nó một cách như là mầu nhiệm, để mình vượt qua mà mình không có bị đau khổ. Tôi nói gì, thí dụ như giờ thanh niên nam nữ nó ưa thất tình rồi nó tự điên cuồng cái rồi thậm chí nó tự tử ha. Rồi bây giờ nói ôi tôi nghe thầy Từ Thông ông nói chừng nào mi thương ta thì ta mới thương mi, chừng nào mi không thương ta thì ta không thương mi. Nói như thế rồi cái này là không có thương nữa. Người ta không thương mình, tại sao lại mình đau khổ, mình để rồi mình chết là sao? Thế là thiện thệ, kiếm người khác làm quen. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đó. Kiếm cái người nào mà thương ta thì ta mới thương, thương mi. Người nào không thương ta thì ta cũng không thương, thương mi. Thiện thệ. Cái đó là sự thật mà nói nghe nó cũng hơi phũ phàng, nói nghe nó cứng rắn quá, nó không có sự ưu tư gì đó, không có dùng nước mắt đó. Tôi coi một cái vở mà tôi cười bể bụng ra, cái vở mà Adam và Eva nó dùng nước mắt ra rồi thôi chịu thua hả? Cái là người đàn ông yếu xìu hết trơn cái trọi rồi. Thành ra thiện thể là một đức hiệu, mà mình vượt qua được cái đó tức là mình, mọi người đã thành Phật, mọi người sẽ thành Phật là cái chỗ đó. Thế gian giải à, mười cái đức hiệu rồi. Như Lai được hiểu là Phật, nhưng đặc biệt là chỉ cho Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Thành ra người ta cũng, khi mà người ta nói tới cái đức hiệu Như Lai đó, thì cũng mình cũng hiểu là ông Phật được nè, là Đức Phật nè, nhưng mà không phải là Phật ứng thân. Thí dụ như Phật Thích Ca đó, là mình cũng gọi Phật Thích Ca là ông Phật đấy, nhưng mà cũng có lúc là Đức Phật tự nói mình gọi, người ta gọi mình là Như Lai, Đức Phật cũng xưng với đệ tử là Như Lai cũng có. Nhưng mà khi mà mình tôn xưng Đức Phật bằng cái danh hiệu Phật, tức là dựa trên cái ứng thân của Phật Thích Ca. Hoặc người ta gọi Đức Phật bằng cái đức hiệu Thế Tôn, thưa Thế Tôn, bạch Thế Tôn. Thế Tôn là cái người được tôn trọng cung kính nhất trên đời, thì cũng là chỉ cho Đức Phật, mà cũng dựa trên ứng thân mà nói. Thế thì Phật hay là ứng hay là Thế Tôn hay là thiện thể, ta cũng có thể gọi đấng Phật là đấng thiện thể. Cũng có kinh ta nói ta tôn xưng bằng cái đức hiệu thiện thể. Thế thì gọi là Phật được hết. Nhưng mà khi mà nói tới cái từ Như Lai là phải hiểu là Pháp Thân Phật. Pháp Thân đó là cái nghĩa chân như, là cái bản thể chân như của hiện tồn vạn Pháp. Như Lai giả là tức chữ Pháp như nghĩa. Như Lai có nghĩa là cái bản thể chân như của vạn Pháp. Cái bản thể chân như đó thường trụ mà không có bị biến hoại. Nó có thể tùy duyên để duyên sanh ra hiện tượng vạn Pháp, mà tự nó, cái bản thể đó nó bất biến. Nó giống y như là cái tâm Như Lai của ta vậy. Cái tâm Như Lai Pháp Thân là cái tâm, cái Phật tánh, cái Như Lai tánh của ta, trong tâm ta đó nha. Các vị, tôi nói cái này là các vị là tự thí nghiệm à. Nó có thể tùy duyên dữ lắm. Trong một ngày vậy, chúng ta có thể sanh ra mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, thương, thân, sơ, phải, quấy, tham, sân, si, mạng, đủ hết. Đó là cái Như Lai tánh của ta, nó tùy duyên đó. Nhưng mà nếu chúng ta giác ngộ một tí, bừng tỉnh giác ngộ, kêu bằng giống như là cái kiểu mà hồi đầu thị ngạn vậy đó. Giống như là cái thuyền mà đồng thời nếu mà mình chạy, mình đâm mũi ngay, mình chạy hoài ra ngoài biển thì nó biển khổ mênh mông vô cùng vô cực. Nhưng mà nếu mà biết hoài đâu thì cũng cái tốc độ chạy đó, mà chỉ cần biết hoài đâu thì nó trở về bờ. Tôi gọi là hồi đầu thị ngạn. Thế thì là cái tâm của mình là nó diễn biến trong hàng ngày đó mà, đầy nhảy căn bản phiền não và tùy phiền não, tức là tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sang vui mừng buồn giận thương sợ ha, nó làm cho mình đau khổ không biết bao nhiêu. Nhưng mà bừng tỉnh ngộ lại, thiệt là không có gì đâu, cuộc sống của mình họ bao nhiêu năm không có gì đáng kể, và bao nhiêu người trước rồi cuộc sống thì cũng mấy mươi năm. Những cái người mà gọi là danh nhân trên thế giới, gọi là tài hoa trên thế giới, rồi cũng chết giống nhau. Những người độc ác vô cùng sâu hiểm trên thế giới, rồi cuối cùng cũng chết giống nhau, mà chết trong đau khổ, trong tức tưởi, trong sự nguyên rủa của nhân loại. Còn như mình đây cũng cũng là một của trong cái số người đó. Vậy thì mình chọn người nào? Chọn một con đường mấy mươi năm rồi, nhiều người thương, nhiều người kính quý, nhiều người nhớ, mà bản thân mình được an lành. Hay là mình chọn một con đường giống như những cái người mà ghê gớm, tàn bạo, độc ác, để nổi tiếng trên thế giới là người độc ác. Thế thì nói vậy thôi à, cuộc đời làm vậy thôi. Một là để cho người ta thương, hai là để cho người ta ghét. Mà để cho người ta ghét thì ngay cái đời sống của mình là không có an lành. Mà nếu mà mình để cho người ta thương thì là cái người đó đời sống chắc chắn là có an lành. An lành cho mình và an lành cho mọi người, vì vậy mà người ta thương. Còn để cái tiếng đời cho người ta ghét có nghĩa là người ta không an lành. Mà người ta không an lành thì mình cũng không an lành. Cho nên là đời sống của cái người mà gây nhiều đau khổ thì người đó chỉ là lỗ lã thôi. Mình hiểu được như vậy rồi thì là mình tỉnh thức ha. Mình không làm những điều ác. Mình trở về cái Như Lai tánh vốn thanh tịnh sẵn có của mình. Thế thì là cái Như Lai tánh thanh tịnh đó, đó là cái bản thể chân như bất biến mà lúc nào vẫn hiện hữu và tồn tại trong con người của chúng ta. Các vị để ý cái đó là hay lắm á. Chỉ có cái lúc mà mình quên ra thì là mình lỗ lã thiệt thòi. Mình bị vô minh nó tác động, nó hoành hành. Chứ mình tỉnh thức một chút đó, là mình trở về cái Như Lai tánh đó. Cái tánh thanh tịnh thường trú bất hoại trong con người của mình. Thành ra là Thế Tôn mà Như Lai là được hiểu là Phật, nhưng đặc biệt là chỉ cho Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na Phật, Như Lai tánh tức là Phật tánh, hiểu như vậy không sai. Nhưng ta hiểu rằng Phật tánh kinh Đại Bát Niết Bàn là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên bất biến nhất thiết xứ. Đại chúng để ý cái chỗ này nè. Tại sao không nói là Phật tánh Tỳ Lô Giá Na? Mà Như Lai tánh này thì gọi là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na. Cái chỗ này sâu sắc lắm, mà không có tư duy thiền định thì không thấy cái hay của nó đâu. Bởi vì nó như thế này nè. Cái chữ mà Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na biến với thiết xứ đó, tức là cái tánh thanh tịnh chung cho cả vạn pháp, trong đó có cả pháp hữu tình và pháp vô tình. Do vậy cho nên là cái Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na đó, cái Như Lai tánh đó, phải nói là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na, tức là cái thân đó là pháp giới. Cái thân là cái thân bằng cái tánh thanh tịnh của toàn thể pháp giới, gọi là pháp thân, chứ không nói là Phật thân. Bởi vì cái tánh thanh tịnh của vạn pháp nó trùm cả cái pháp hữu tình và pháp vô tình. Vô tình chúng sanh cũng là một pháp, mà hữu tình chúng sanh cũng là một pháp. Thế thì trong đời này nó có hai thứ, hai thứ vật quan trọng là khoáng vật, thực vật. Nói chung là hai cái thứ vật đó nó duyên khởi hình thành ra thiên hình vạn trạng, sự vật hiện tượng. Cái loại vô tình, cái loại không có tri giác thì là từ nơi khoáng vật, từ nó thực vật mà nó có thể duyên sanh ra nhiều thứ vật ở trên đời này, thuộc về cái loại cái thành phần không có tri giác, gọi đó là vô tình chúng sanh. Còn một cái loại động vật, nó sanh ra tất cái loại bò bay mấy cửa côn trùng, mà trong đó cái hạng động vật cao cấp nhất là con người, thì đều gọi chung là một cái từ gọi là hữu tình chúng sanh. Thế thì hữu tình chúng sanh hay vô tình chúng sanh là đều là làm hai thứ đó là hai cái pháp ở trong một cái bản thể chân như thanh tịnh. Mà cái tánh chân như thanh tịnh đó nó duyên sanh ra hai cái thứ đó, hữu tình và vô tình. Vì vậy mà cái mà nó trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, cái tánh thanh tịnh trùm khắp đó, hiện hữu tồn tại bất biến tùy duyên, cái đó gọi là pháp thân, mà không gọi là Phật thân. Bởi vì Phật á, Phật thân hay là Phật tánh á, là nó một bên của một bên, nói về cái bên hữu tình nó chưa có trùm hết được cái mé bên kia, cái mé bên vô tình kia. Thành ra là cái thân mà nó bao trùm, mà nó hiện hữu, nó tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, phải dùng cái từ pháp thân nó mới trùm hết cả động vật, cả cái tánh thanh tịnh của động vật và cái tánh thanh tịnh bản nhiên của thực vật và khoáng vật. Cái bạn thấy chân như đó nó thanh tịnh, và cái đó là cái chung của cái loài động vật, mà chung luôn cả cái loài thực vật và khoáng vật. Thế thì cái tánh thanh tịnh mà của loài dạng vật vô tình là cái tánh gì thanh tịnh? Cái đó nhiều khi không có tư duy là không có hiểu được đâu. Mà muốn hiểu cái tánh thanh tịnh của cái loài vô tình đó, của loài thực vật và khoáng vật đó, là phải có tư duy. Tôi nói ví dụ như này, cái hoa này, cái bình hoa hồng này mà mình gọi nó là hoa hồng ha, rồi tiếng Pháp tôi gọi là cái gì đó rồi ha, rồi mình gọi là hoa, rồi tiếng Mỹ nó gọi là flower ha. Thế thì là những cái danh từ như vậy đó, rồi nói nó là màu tím, tím đậm, tím lợ, rồi nó là màu hồng, màu hồng hoa phấn, rồi vân vân, là cái nào đẹp hơn cái nào đó. Khi mà phân biệt như vậy đó, thì chính cái đó nó làm cho cái vạn pháp nó không còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó nữa, là mất cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó. Có khi mình đi mua bông mà mình lựa cái bông mà mình gọi là cái bông quý, là vì nhiều người cho rằng cái bông đó quý. Mà có khi nhiều người không cho cái bông đó là quý, mà có những bông thứ thiết là đẹp, đẹp lắm lần, mà tại người ta nói, ta đánh giá nó không quý, thì nhiều người rồi cũng đồng ý thấy nó như là không quý. Chứ kỳ thật là nhiều cái thứ bông mà không tên tuổi mà nó vẫn quý, đẹp vô cùng. Thế thì chính cái đó nó làm cho cái con người không thấy được cái tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật, bị cái đánh giá đẹp xấu sang hèn, rồi qua cái nhìn rồi cái của mỗi người ấy mà, thành ra sự vật nó khác nhau, nó mất đi cái tâm thanh tịnh bản nhiên. Chứ sự thật là nhìn bằng cái nhãn quan, cái tuệ nhãn của chư Phật á, là vạn vật đều có một cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó, mà người ta nếu mà người ta đừng xen vào thì không có cái nào quý hơn cái nào, không có cái nào xấu hơn cái nào, không có cái nào là ô nhiễm làm cho ai đau khổ hết. Cái chất thanh tịnh bản nhiên của nó, tánh nó nên như vậy, tướng nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, mà nhìn kỹ đều có cái đẹp của nó hết. Tôi nói ví dụ như cái loại xương rồng này nè, ở sau hè này nè, các vị lại coi cái loại xương rồng đó mà nếu nó ở ngoài rừng á, là các vị thấy là một loại xương rồng không ai nhìn nó đó. Cái loại xương rồng mà nó lên lúng phúng rồi nó quằn quèo như cái mồng gà vậy đó ha. Vậy mà đem về thành phố này người ta trồng lên cho một cái cây mà có nghệ thuật ha, là nhìn cái cây xương rồng đó nó thành một cái cây đắt tiền lắm, mà đẹp thiệt là đẹp chứ không phải là không đẹp. Thế thì là cái giá trị của sự vật hiện tượng là do người ta đánh giá, do người ta trao chia, người ta uống nắng nó ra. Chứ còn là thật sự cái thể tính của nó là đều đó, nó là như thị. Và nếu nhìn kỹ mỗi cái nó có cái đẹp của nó. Đó là cái tính thanh tịnh bản nhiên của sự vật là vậy. Phải tập nhìn như vậy. Thành ra là cái tâm thanh tịnh bản nhiên biến nhất thiết xứ, cái tánh hiện hữu tồn tại vĩnh cửu với không gian vô tận, thời gian vô cùng, như là tánh ở trên đại niết đại bát niết bàn, tức là pháp thân Như Lai, là cái tánh đó đó, tức là cái tâm thanh tịnh bản nhiên hiện hữu tồn tại vĩnh cửu với không gian vô tận, thời gian vô cùng. Tất cả chúng sinh đều có vốn có Phật tánh, thế nhưng chúng sinh không biết. Như cô gái nhà nghèo chịu cảnh nghèo, trong khi dưới nền nhà của mình có kho tàng vàng rồng châu báu, người khách thông minh phát hiện chỉ giúp cho cô cái kho báu, cô vừa cảm ơn vừa thán phục. Sự thật khi sử dụng vàng rồng châu báu trong kho chỉ là cô thọ dụng những gì vốn có của cô mà thôi. Phật đối với chúng sanh là người khách thông minh ấy. Đây, để ý học cái đoạn này hay lắm. Mọi người trong chúng ta ai cũng có Như Lai tánh, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có Như Lai tánh, ai cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Vậy mà từ lâu mình không biết đó. Từ lâu mình không biết. Rồi được một người thông minh, người ta chỉ dùng, chỉ dùng là khai thác ở dưới cái nền nhà. Cái này trên cái bài trước mình học rồi mà. Vàng ở dưới nền nhà mình mà mình không biết, thành ra mình chịu nghèo. Bây giờ có người thông minh đó, họ biết được, họ chỉ đào cái nền nhà lên là có vàng bạc ở dưới, lấy ra mà xài. Thế thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có Phật tánh, có Như Lai tánh, có cái tánh thanh tịnh bản nhiên, nó hiện hữu vĩnh cửu trong chúng ta, nó tồn tại vĩnh cửu trong chúng ta. Vậy mà chúng ta không hay không biết gì hết. À, thế thì là bây giờ là Phật là cái người thiện hữu tri thức đó, là cái người thông minh đó chỉ cho chúng ta. Rồi chúng ta cảm ơn Phật lắm, chúng ta khen ngợi Đức Phật lắm. Thì thật ra mình nhờ chỉ dùng. Nhưng mà cái ngày mà mình giàu có, mình sung sướng đó là mình xài cái vốn có của mình, chứ không phải là cái ông mà chỉ đó, là ông cho mình đâu nha. Ông chỉ rồi mình phải nghe lời ông, mình đào lên cái vốn có của mình. Do chỗ đó cho nên học cái đoạn này đây nè. Đừng có ở đó mà gian giái tâm sự nhờ Như Lai Thế Tôn, cầu nguyện thế này gian sinh thế nọ nhờ Phật giúp, không có đâu. Phật chỉ cái ngọc ngà châu báu vốn có của các vị tự moi tự đào tự lấy ra mà sử dụng cái vốn có của các vị. Cho nên học là học vậy đó, chứ đừng có đòi học hết cái bộ kinh tụng ngày một quyển hai quyển để làm gì. học cái đó đó rồi không có tụng cái gì hết trọi hết trơn đó. Học vậy đó, thuộc vậy rồi đó, tức là tụng rồi đó. Bây giờ mình làm lành đó nè, mình học những cái điều mà mình làm cho lợi mình, lợi người, lợi tất cả nè, an lành trong gia đình nè, an lành hạnh phúc trong gia đình nè, an lành trong xã hội nè, đừng có lừa đảo nè, đừng có dối trá nè, đừng có gian manh nè, đừng có bịp bợm nè, đi làm công nhân cán bộ thì đừng giật tiền công cộng nè, ở nhà thì đừng ăn trộm cắp lẫn nhau nè, mà ăn lương thiện nè, không có lừa đảo dối trá nè. Đó là mình khai thác cái Phật tánh vốn có của mình để rồi mình xài để cho cuộc đời mình an lành đấy, chứ không có gian sinh cầu nguyện gì được hết trơn á. Tôi mới đọc báo có cái ông cột ở trên Bình Dương cái cà bị sa lưới rồi. Trời Phật ơi, ổng dịch cái bụng ổng ra, ổng khoe cái dấu lựu đạn mà ta làm nổ ổng hồi đó, ổng ngang tàn người ta giật làm nổ ổng đó. Rồi bây giờ ổng đi lừa đảo tiền của người này người kia người nọ, rồi làm kiểm lâm, rồi ăn hối lộ đủ thứ. Thế là đâu có bao lâu đâu, cuộc đời vậy là bạn, giờ năm nay đâu chừng 40 tuổi gì đó mà coi như là chấm dứt cuộc đời rồi. Thì coi giống như là gian danh, giống như anh hùng ghê gớm dưới tay mình là nhiều lắm tại em ha. Nhưng mà làm như vậy thì tự mình quý vị cuộc đời mình rồi. Báo đăng đàng hoàng. Cho nên là mình phải khai thác cái Phật tánh của mình thôi. Ông Phật ông chỉ ra rồi mình khai thác, rồi mình tự làm giàu bằng cái vốn liếng của mình. Cho là để làm như vậy rồi đó, tội lỗi vậy rồi đó. Bây giờ cầu nguyện Phật bao nhiêu, bỏ bao nhiêu tỷ ra là bây giờ ông ta có cả ngàn tỷ ha. Rồi bây giờ lấy cả ngàn tỷ đó ra là cúng Phật không ăn thua gì hết. Nhiều cái vụ án này của các bà gì cũng mới xử tử hình luôn, không khiếu nại được nè. Cái bà buôn lậu rượu đó, bà Mỹ Vượng gì đó ha. Bây giờ bỏ bao nhiêu ngàn tỷ cũng không có ông Phật nào làm được mà. Đã nào học Phật là học cái đó. Đức Phật là cái người mà chỉ vàng của cô gái nhà nghèo kia, rồi cô gái nhà nghèo kia được thành cô gái nhà giàu, nghĩa là cử phú ha. Thì của cổ của sử dụng thôi à, chứ không phải là của Phật cho, không phải của cái ông thông minh đó cho. Vô ngã hay ngã trong Phật pháp là vấn đề phải có học kỹ, có tu thật mới nhận biết đúng được. Giáo lý của đạo Phật có vô tự giáo, bán tự giáo và mãn tự giáo. Khi luận về vô ngã hay ngã, phải đặt mình vào cái loại hiểu biết văn tự nào ở trong ba cái thứ văn tự ngôn giáo ấy. Nói về cái chương này là đặt cái vấn đề về ngã đó mà. Thường lạc ngã tỉnh đó. Thế thì là đạo Phật chủ trương ngã hay là không ngã? Mà Phật Như Lai tánh là ngã hay không ngã? Thế thì bữa hổm rồi mình học rồi, Như Lai tánh là ngã. Mà nếu Như Lai tánh là ngã, bây giờ Phật nói Như Lai tánh là ngã trong kinh Niết Bàn này, tại sao mấy mươi năm trước kia Phật lại nói tất cả dạng pháp như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã? Đệ tử Phật đã từng dạy như lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã, thế sao bây giờ Như Lai nói là Như Lai tánh là ngã, ngã tức là Như Lai là sao? Thế thì ở đây nè, muốn nói ngã hay vô ngã mà cho đúng là phải học ba thứ văn tự. Một là nó có cái loại văn tự kia bằng vô tự. Cái loại vô tự đó là cái loại nghĩa là coi như là không có biết chữ, không có học hành gì hết. Cái hạng tà giáo ngoại đạo của bạc địa phàm phu. Thế thì là đại để là những cái loại đó là tuyệt đại đa số là nó nói là ngã. Nó chấp là ngã. Hồi Phật còn tại thế cũng cái số chấp ngã đó không phải là ít đâu. Nhiều cái phái chấp ngã lắm. Nhưng mà người thì nói ngã giống như cái hột đậu, người nói ngã giống như hột cải, người nói ngã nó là giống như là cái ánh hào quang nó xẹt ở trong đầu con người. Người nói ngã giống như là một cái vị thần linh tối thượng nào đâu đó, vân vân. Thế thì tùy theo cái tông phái của họ mà họ chấp cái hình tượng, họ tưởng tượng cái ngã khác nhau. Đó là vì người không có trí, người không có hiểu biết gì hết, thuộc về cái loại vô tự thì đa số là họ chấp ngã mà không hề biết ngã là gì. Tự tưởng tượng ra mỗi một tông, một phái, một cái thứ ngoài đạo, tưởng tượng ra một cái kiểu ngã khác nhau. Thì mình nói nhỏ mà nghe, ở trên thế giới bây giờ đó có bao nhiêu ngàn chủng tộc, thì có bao nhiêu ngàn cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà tự cái dân tộc đó họ đặt ra, họ thờ, họ cung kính, họ quý trọng. Thì mỗi một đấng siêu nhân mà của họ tôn thờ như vậy, tức là một hình thức của ngã đấy. Họ cho rằng cái đấng đó là đấng siêu nhân siêu nhiên, cái đấng đó là tồn tại vĩnh cửu trong cuộc đời đối với dân tộc của họ, là người đó là trên hết và vĩnh cửu. Thế thì là bao nhiêu ngàn dân tộc trên mặt địa cầu này thì có 1000 loại chấp ngã khác nhau. Nhưng mà đặc biệt là nếu mà cái dân tộc ở trên địa cầu này mà học Phật thiệt á thì lại không chấp ngã như vậy. Đấy, Đạo Phật nói nè, Đức Phật, chúng ta theo Đạo Phật, tu theo Đạo Phật, Phật chỉ là cái người thông minh, chỉ trong nhà cô có vàng bạc, có kho báu ở dưới đó. Rồi cô tự lấy cái đó lên mà cô thọ dụng, cô xài, cô tiêu xài, chứ không phải là tôi nha. Tôi chỉ cô chứ không phải là tôi nha. Độc đáo của Đạo Phật ta là vậy, không phải siêu nhân siêu nhiên gì hết, chẳng qua là một người mà do công phu tu tập lâu đời lâu kiếp, bây giờ nó thành tựu một cái gọi đó là tuệ nhãn, gọi đó là Phật nhãn, nên thấy biết được cái sự thật vậy thôi. Chứ Phật không phải là cái ông siêu nhân siêu nhiên gì hết. Cho nên là Đức Phật không bao giờ, người đệ tử Phật đừng bao giờ tưởng tượng là ông Phật của mình đó là tồn tại vĩnh cửu. Mà cái tồn tại vĩnh cửu đó là pháp thân. Mà pháp thân đó không phải là của Phật à, ông Phật nào à. Pháp thân đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp, của vạn pháp. Bản nhiên đó là cái bản thể của hiện tượng vạn pháp, gọi cái đó là pháp thân. Chỉ cho mọi người phải hiểu, phải tư duy quán chiếu để mà hiểu cái bản thể thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp là cái đó. Chúng ta là một pháp ở trong hiện tượng vạn pháp. Chúng ta là một cái bọt, một cái bong bóng ở trong sóng ngoài bong bóng bọt của biển. Chúng ta mới biết rằng chúng ta là phát xuất từ cái thể nước biển thẳng lặng mà ra. Dầu sóng ngoài, dầu bong bóng, dầu bọt cũng đều từ nơi cái bản thể của nước là phẳng lặng như gương mà duyên sanh ra. Cho nên chúng ta là một pháp ở trong vạn pháp. Chúng ta là hữu tình ở trong cái thế giới, có hữu tình và lẫn vô tình. Thế thì bản thể là chung cùng à, bản thể của hữu tình cùng với bản thể của vô tình là chung cùng, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên hiện hữu tồn tại, bất sanh bất diệt, vô thể vô chung. Cho nên cái người học Phật tư duy để hiểu cái đó, hiểu cái đó để mà mình biết cái chỗ mà mình nương về. Và cái đó không có nghĩa là bảo mình phải ngồi và tưởng tượng cái thanh tịnh đó nó ở đâu đâu hết. Không, cái đó nó ở trong ta. Nhân thân là tiểu vũ trụ à, độc đáo của cái loài con người là vậy đó. Nhân thân là tiểu vũ trụ, một con người là cái vũ trụ thâu hẹp, một cái vũ trụ thâu nhỏ, giống như cái sân khấu hát kịch là nó là một cái trường đời, nó thâu hẹp lại, nó thâu gọn lại. Nhưng mà cái sân khấu nó thâu gọn lại có mặt nào đó, cái khía cạnh nào đó về tình duyên, về thù địch, về bạc bẽo, về kinh tế, về chính trị gì đó, nó diễn cho mình coi mỗi lần có một khía cạnh nhỏ 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 thôi. Còn cái nhân thân là tiểu vũ trụ này là nó gồm cái gì ngoài vũ trụ có, là nhân thân này nó thu hẹp lại một cách nghĩa là toàn diện ở trong đó. Vừa có địa, có thủy, có hỏa, có phong, có không, có kiến, có thức, vừa có kim, có mộc, có thủy, có hỏa, có thổ, nghĩa là ngũ hành, rồi ngũ quẩn, rồi thất đại gì đủ hết. Vũ trụ có cái gì là phân này có cái này. Nó khác hơn là cái sân khấu thâu hẹp. Vì vậy cho nên vũ trụ bên ngoài nó có cái bản thể chân như thanh tịnh bất biến, hiện hữu tồn tại vô lý chung. Thì trong con người chúng ta cũng có cái bản thể chân như thanh tịnh bất biến, tồn tại vô thủy vô chung. Khi nào con người sinh ra là nó đã vốn có rồi, và cho tới khi nào con người chết đi, cái tánh thanh tịnh đó vẫn còn. Cho nên là ta học cái pháp thân đó, pháp thân đó ở trong ta, cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó nó ở trong con người ta, của mỗi chúng ta. Cho nên cái này học cho kỹ rồi mình thấy nó hay lắm. Khi mà mình mê rồi mình để cho nó nổi phiền não vô minh đó, sau đó mình tỉnh rồi mình thấy mình tầm thường quá, thiệt thòi lỗ lã quá. Nhớ lời Phật dạy một chút rồi mình sẽ vượt qua mà thiện thể. Mà thiện thể cái nó nhẹ nhàng, còn bằng không là đau khổ, không có được cái gì hết. Không được cái gì hết. Hồi đó tôi nhớ tôi đọc bài thơ, bữa giờ nó không còn, chắc không còn nhớ đủ. Tế suy kim cổ sự kham sầu, quý tiện đồng quy thổ nhất khâu. Tức là ngồi mà suy nghĩ lại cái cuộc đời ấy mà, là nghĩ tới mà buồn, nghĩ tới mà buồn, không có gì vui. Bởi vì kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, cuối cùng là ai cũng chết thành ra một cái nấm mồ. Hơn võ ngọc đường nhân khởi tại, thập gia kim cốc thủy như lưu. Có cái chuyện tích mà thời đời nhà Hớn đó mà, võ đế võ tông gì đó ha, làm cái nhà bằng ngọc, làm cung điện bằng ngọc để ở. Nhưng mà rồi cũng có được mấy năm hơi đâu, có được bao nhiêu năm đâu. Còn như có cái chuyện tích mà Thạch Sùng đó, có nhà cửa vàng, bằng vàng bạc giàu có lắm ha, nhưng mà rồi cũng đâu có còn gì. Quan âm nhật đáo quần tương mộ, thảo mộc phùng xuân hữu đáo thu. Ngày tháng trôi qua hết sáng rồi tới chiều, rồi cây cỏ thì hết rồi xuân, rồi tới hạ xạ tới thu, hết thu tới đông. Nó cứ đi diễn biến theo cái sự tuần hoàn của vũ trụ vậy. Và gì nữa là đại để là quên rồi ha, quên rồi. Nhưng mà đại để là nó vậy. Tế suy kim cổ sự khâm sầu, không có gì vui đâu. Rồi mình nhìn chuyện đời đó nè, nói đây ai cũng có kinh nghiệm cuộc đời hết rồi mà. Kinh nghiệm đất nước mình đây, những vị làm quan, làm vua, làm tổng thống. Rồi hiện giờ mình nghe chuyện ngoại quốc đây, của Afghanistan đây hả? Afghanistan nó hỏi đây, cũng là tế suy kim cổ sự khâm sầu thôi. Mà nói cái này nghe nó hơi kỳ, không lẽ mình nói ha. Chứ mấy người đạo Phật mà học Phật mà hẹp hòi đó, nghe này khoái chí lắm ha. Mới 6 tháng nghe tụi mày bắn Phật tao. Tao nói mà, tao nói có sai đâu. 6 tháng trước đây nghe cả thế giới năn nỉ yêu cầu đừng làm việc đó. Bọn Phật nó không tương quan gì cuộc đời này mà bắn Phật vậy, là đó là cái nền văn hóa của mấy ngàn năm của nhân loại, đừng có bắn ha. Vậy mà mày cãi, mày bắn Phật tao. Bây giờ nay có người bắn lại mày đó. Trời ơi, học Phật rồi mà học Phật ít vậy ra mấy cái vụ này tôi đã ngứa hết sức rồi. Đó là mấy người đã ngứa, là mấy người học Phật ABC. Chứ còn cỡ như tôi về hồi mà bắn mà thế giới mà lên tiếng yêu cầu mà khẩn khoản mà không được á, tôi nói bọn mày bắn đâu có trúng Phật, không bao giờ bọn mày bắn được Phật, thấy không? nhưng mà ta nói cho bọn mày biết. Trong kinh Pháp Hoa có nói câu này, là lấy kinh Pháp Hoa mà nói: người nào mà chê bai phỉ báng pháp sư giảng kinh Pháp Hoa, chê bai phỉ báng kinh Pháp Hoa và chê bai phỉ báng pháp sư giảng kinh Pháp Hoa, thì người đó coi như là mắc cái quả báo là đuôi, là điếc, là câm, là ngông, là cùi, là hủi, là lỡ, là lói, là thối tha mà mọi người không ai dám gần. Kinh nói như vậy không có nghĩa là tại anh chê kinh Pháp Hoa, anh phỉ báng pháp sư giảng Pháp Hoa rồi Phật mới sai người lại làm cho anh bị những cái khổ nạn đó đâu. Không phải. Mà tại vì kinh Pháp Hoa là chân lý, người giảng kinh Pháp Hoa là triển khai cái chân lý cho nhiều người cùng sống theo chân lý, mà anh phỉ báng kinh Pháp Hoa, anh đánh đập đuổi so giảng sư giảng kinh Pháp Hoa, có nghĩa là anh là người không chấp nhận chân lý. Mà anh không chấp nhận chân lý thì dầu anh có con mắt nhưng mà kỳ thật anh không thấy được chân lý, giống như anh đuôi. Anh có lỗ tai mà anh không nghe được chân lý, giống như anh điếc. À, chứ người ta đuôi mà người ta vẫn có nghe chân lý là người ta thấy đó nghe. Cái người mà thiên nhãn đệ nhất là cái ông mù con mắt này, tôi nói cho các vị biết á, mù con mắt mà được cái thiên nhãn đệ nhất đó là ông A Na Luật. Cho nên đừng có tưởng được con mắt mở thò ló lên mà vẽ thêm trên bài cho trởn lên đó, là mình ngon đâu, không có đâu. Trời ơi, đời bây giờ sao mà vẽ trên bài nhỏ xíu vẽ trởn lên nè, không có đâu, con mắt bự chưa thấy rồi nha, kỳ lắm. Đợi giờ có cái mốt trên mày xích ngược lên trên rồi trận lên à. Trong kinh của đạo Phật nhà ta đấy, cho các ngươi biết có mắt đuôi mà vẫn có thiên nhãn, còn có mắt mở trâu tráo mà đuôi là tại vì không nghe được chân lý, không thấy được chân lý. Dầu thơm các người xịt đó nhưng mà người ta không dám ngồi gần, là tại vì cái tâm địa độc ác gian manh xảo trá lừa đảo bị bợm, người ta không muốn chơi. Cho nên dầu thơm vẫn mua cái thứ mà mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn chai rồi khà đi đâu là khà bên đây, khà bên đây ha, mà người ta không chơi. Rồi mấy cái tay quý tộc đi đâu là sắp dầu thơm nó khà lên đầu vậy nè, khà. Người ta không chơi không phải là anh thúi, mà là nó thúi cái hồn của anh rồi. Đấy, vấn đề là chỗ đó. Cho nên á, không phải Đức Phật Thích Ca hại anh, cũng không phải là những người Phật giáo hại anh đâu, mà anh không sống, anh không chấp nhận chân lý thì anh sẽ tự dời lấy cái họa hại mà do anh làm ra. Đúng ý chân như vậy. Không chấp nhận chân lý trên cuộc đời là tự nó đến thôi, nhân quả nó đến thôi. Anh không đi trên con đường có ánh sáng thì anh bằng lòng đi trên con đường tối tăm chứ gì. Cái đường bằng thẳng anh không đi thì anh phải lỗi như hầm hố trong gai anh đi chứ gì. Cho nên chuyện tất nhiên mà thôi. Trời, nó hay vô cùng, nó màu nhiệm vô cùng. Chứ đừng có tưởng đâu là đó tụi mày bắn Phật không, là Phật cũng chơi lại đó. Không có. Phật cũng có chơi cái vụ đó. Phật mà chơi lại vụ đó là Phật không còn là Như Lai Thế Tôn nữa được. Để cho người khác chơi. Cho nên lúc tôi nghe cái đó, nhiều người thậm chí là ta đòi làm biểu tình, các bạn, tôi đã khỏi. Đối với cái học đạo của tôi là khỏi. Không có nghĩa là tôi không thương đạo Phật, tôi không phải là tôi không binh đạo Phật sao. Nhưng mà có người làm việc đó là vì người ta không đi trên con đường sáng là ta phải đi đường tối thôi. Ta không đi trên cái nẻo thẳng thì ta phải đi cái chỗ hầm hố trong gai. Dứt khoát là không có mấy tháng ha là cái quả báo đó tới nơi. Không đi đường thẳng thì làm sao mà sung sướng được. Cho nên nào cái này để ý cái này. Còn á, cái vô tự giáo tức là chấp ngã hoàn toàn sai lầm. Còn học bán tự giáo đấy Bán tự giáo là chỉ học được cái giáo lý vô ngã, vô thường, khổ, không, bất tịnh. Người nào nói được, nhận thức được cái cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là người đó chỉ là người học bán tự giáo, tức là học lớp 5. Nửa cái chương trình, học lớp 12 nữa, chưa lên đại học hết. Còn cái người mà hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà đồng thời cũng hiểu được thường, lạc, ngã, tịnh, người đó mới là học tốt nghiệp đại học rồi đó, học mãn tự giáo rồi đó. Đó, cho nên là dựa vào cái trình độ hiểu biết mà Đức Phật triển khai, nói với ai thì nói là vô ngã, mà nói với ai là nói ngã, còn với ai đó thì dứt khoát là hiểu ngã mà ngã cách sai lầm. Đó là của người phàm phu bạc địa ngoại đạo. Cho nên văn tự, ta sẽ học cái phẩm văn tự, nó có ba thứ văn tự: vô tự, bán tự và mãn tự. Mà học mãn tự giáo là phải học cái hệ tư tưởng pháp hoa và niết bàn mới là mãn tự giáo. À, Như Lai dạy ngã cũng là Như Lai dạy: vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà đồng thời cũng hiểu được thường, lạc, ngã, tịnh, người đó mới là học tốt nghiệp đại học rồi đó, học mãn tự giáo rồi đó. Đó, cho nên là dựa vào cái trình độ hiểu biết mà Đức Phật triển khai, nói với ai thì nói là vô ngã, mà nói với ai là nói ngã, còn với ai đó thì dứt khoát là hiểu ngã mà ngã cách sai lầm. Đó là của người phàm phu bạc địa ngoại đạo. Cho nên văn tự, ta sẽ học cái phẩm văn tự, nó có ba thứ văn tự: vô tự, bán tự và mãn tự. Mà học mãn tự giáo là phải học cái hệ tư tưởng pháp hoa và niết bàn mới là mãn tự giáo. Vô ngã là Như Lai dạy, ngã cũng là Như Lai dạy. Giáo lý vô ngã Như Lai dạy cho lớp bán tự, cho nhị thừa, đại thừa Bồ Tát học mãn tự giáo phải biết ngã chính là Như Lai tánh thường trụ không biến hoại. Đấy, Như Lai dạy vô ngã cho hàng phàm phu nhị thừa trong cái lúc bệnh chấp của họ còn tác động âm ỉ chưa tiêu, họ còn chấp chưa tiêu, dạy chân lý vô ngã. Như Lai hành xử cách giáo hóa đó như người mẹ tự bôi đen vú mình và thoa chất đắng cay để cho con đừng đòi bú trong cái lúc thuốc trong bụng bé uống chưa tiêu. Thuốc đã tiêu quá, bụng của bé ổn, người mẹ rửa sạch vú, kêu con cho bú trở lại vì sữa mẹ rất tốt con à. Rất là rõ ha. Hồi phàm phu mà chấp sai lầm thì Phật nói là vô ngã. Giống như là thoa vú không cho con bú vì cái bệnh chấp ở trong phàm phu, trong nhị thừa còn nặng quá, chưa tiêu. Cho nên buộc lòng phải nói vô ngã, phải dạy nó học vô ngã. Lúc đó mẹ không cho con bú được, dầu sữa bổ thiệt đấy mà không cho con bú, cấm. Lấy chất cay, chất đen thoa. Khi mà cái sữa, cái bụng của bé, đứa bé mà nó tiêu rồi á, cần bồi bổ nó lại thật là khỏe đấy, thì lúc bây giờ rửa bú cho bú thì nó bú sữa mẹ rất là tốt. Khi mà cái bệnh chấp nâng nó lên được rồi, nó bỏ bớt cái chấp đi rồi, nâng cái trí tuệ nó lên được rồi, thì là dạy cái chân lý thường, lạc, ngã, tịnh. Tôi nhắc lại bốn cái từ đó thì thật là một thôi,
một chữ ngã thôi, mà hiểu ngã là ngã, thì trong đó vì ngã cho nên thuộc. Vì nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu, nó không có biến hoại, vì vậy cho nên nó ngã tức là thường. Mà vì là thường, ngã là thường, thường là ngã, do vậy cho nên có lạc. Mà ngã là thường, thường là lạc, do vậy cho nên là nó không có cái sự bất bình bất mãn, không có sự nguyên nhân của khổ đau, cho nên là tịnh. Thế thì là bốn cái từ, mà kỳ thật là một cái thôi. Thấy được cái chân lý ngã thì đồng thời cũng thấy được chân lý thường, lạc và tịnh. Mà hãy nhận thức được một chân lý vô ngã thì đồng thời cũng nhận thức được chân lý vô thường, khổ và bất bất tịnh. Đây, cho nên là học bán tự giáo thì mình phải nhận thức cho được rằng là vạn pháp vô ngã, để mình thấy được cái chân lý vô thường, bất tịnh và là khổ. Nhưng mà học lên mạng tự giáo rồi, thấy được cái chân lý ngã rồi đó, thì ngã vì ngã cho nên thường, thường cho nên lạc, vì thường lạc ngã cho nên tịnh đó. Cái này rất là chặt chẽ, chứ không có, không phải khó hiểu gì hết đó. Kinh Đại Bát Niết Bàn Như Lai dạy, ngã phải biết cho rõ, có ngã, ngã là Phật tánh, Phật tánh là ngã, ngã tánh tức là Như Lai tánh. Phải là học cái này cho nó kỹ, chứ không nó lộn xộn, lộn xộn mà nghe nó như lộn xộn chứ không phải à. Cái tên gọi lúc này ta gọi nó là Như Lai tánh, mà Như Lai tánh cũng có cái tên khác gọi nó là Phật tánh. Vậy thì Phật tánh cũng tức là Như Lai tánh, mà Phật tánh Như Lai tánh này đều là cái tính chất như là thường, thường trụ, bất biến bất hoại, cho nên là nó là thường. Ngã là Phật tánh, Phật tánh là ngã, ngã tánh tức là Như Lai tánh, thường trụ không biến hoại. Thường lạc ngã tịnh cũng là tánh chân thật không biến hoại như vậy. Ngã tánh thường trụ không biến hoại nhưng có thể biến dạng. À, cái chỗ này để ý đó. Ngã tánh thường trụ không biến hoại nhưng có thể biến dạng, tùy duyên cớ, hoàn cảnh, môi trường, đến lúc kết quả, ngã tánh mỗi mỗi đều khác biệt. Ví như cái tánh vàng rồng, người ta ứng dụng cái chế tạo kiền, vòng, trâm, nhẫn, hoa tai, nút áo, gọng kính, dây đồng hồ, thực chất vàng không có nhiều tên và nhiều dạng như vậy. Vậy mà thực tế những tên và những dạng ấy không có món nào không phải là vàng. Vàng trong một có thể biến dạng ra nhiều, nhưng đến tay người thợ kim hoàn tài giỏi, tất cả vàng tản mạng kia sẽ hoàn nguyên trở thành vàng khối. Đó là cái nghĩa bất biến, mà tùy duyên của cái Như Lai tánh đó. Như Lai tánh là cái bản thể bất biến, mà cái bất biến đó vẫn tùy duyên. Trong con người chúng ta có một cái tánh thanh tịnh bất biến hiện hữu tồn tại vĩnh cửu trong con người, từ khi có con người cho tới khi chết, không lúc nào gián đoạn, không có lúc nào mất. Cái tánh thanh tịnh bất biến đó vẫn hiện hữu tồn tại vĩnh cửu. Nhưng mà hàng ngày nếu mà chúng ta không có học Phật ha, hoặc là chúng ta quên đi, chúng ta lơi cảnh giác trên cái việc mà tu hành, cái việc mà làm điều thiện, điều phước thiện mà tránh đi cái tội ác, chúng ta quên đi, lơi cảnh giác đi, thì chúng ta tham sân si mạn nghi tật đố kiêu căng đủ thứ trong con người chúng ta. Đó là từ cái bản thể bất biến mà nó duyên sanh ra cái hiện tượng tùy tùy duyên đó. Nhưng mà nếu chúng ta tỉnh thức, chúng ta trở về cái bản thể bất biến đó, thì cũng không vì vậy mà cái bản thể bất biến đó nó trốn chạy, nó mất đi đâu cũng có. Chúng ta tỉnh thức là nó trở về ngay. Giống như là vàng, người ta làm ra nhiều thứ chất, nhiều thứ tên vậy đó. Vậy mà thợ kim hoàng giỏi là người ta phân kim, người ta gạn lọc, người ta lấy vàng khối trở lại. Chúng ta bây giờ đây là những người đang học cái cách phân kim để lọc lấy vàng khối trở lại. Vàng của chúng ta nó tản mạn nhiều quá, nó thành gọng kính, nó thành dây đồng hồ, nó thành qua tai, cà rá, nút áo, vân vân. Thậm chí như là ở trong gọng kính vậy nó rất là mỏng, không có được bao nhiêu vàng hết, nhưng mà ta cũng gọi là gọng vàng. Và sự thật nó là vàng, nhưng mà nó rất mỏng, là vì trong này là kim loại, các cái thứ khác không có giá trị gì hết. Vậy mà gặp cái tay của thợ kim hoàng giỏi, cái tay vẫn phân kim ta lấy vàng ra được. Thế thì trong chúng ta cũng vậy, trong chúng ta cái Phật tánh của chúng ta nó tản mạn, hàng ngày chúng ta không thấy đâu, nhỏ nhen lắm ha. Nhưng mà nếu chúng ta tỉnh thức, chúng ta có chánh niệm, giống như người thợ kim hoàng giỏi, người ta phân kim ta lấy vàng vậy, và thật sự vàng đó có thể trở thành vàng khối nguyên chất. Học tu là cái đó, chứ đừng có gian xin cầu nguyện lại lục cái gì hết. Đối với Phật tánh của chúng sanh phân tán trong ba giới, sáu đường và 25 cõi, hay ghê gớm. Ba giới Phật tánh nó phân tán ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, A-tu-la. 25 cõi là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất quần. 25 cõi đó đều là Phật tánh phân tán ở trong đó hết. Do vậy cho nên là chúng sanh trong 25 cõi không có chúng sanh nào không có Phật tánh. Phật tánh nó phân tán, nó thành ra cái đó. Giống như cái chất dạng y nó thành ra qua tai, cà rá, dây chuyền, kiền cẳng, là sa ta, sa tăng gì đó ha. Rồi nút áo, gọng kính, vân vân. Nó phân tán mỏng là vậy, nhưng mà vàng á, vàng làm ra những cái đó. Cái chỗ đó mà học và suy nghiệm rất là màu nhiệm. Đối với Phật tánh chúng sanh phân tán trong ba giới, sáu đường, 25 cõi, Đức Thế Tôn làm công việc như người thợ kim hoàng tài giỏi, chỉ dạy chúng sanh nấu lọc quặng mỏ vô minh, phân chất thiện ác, chánh tà, để cô động hoàn nguyên Phật tánh vốn có của mình. Thuốc A Di Đà thượng vị vốn có ở vùng núi tuyết. Đối với người bình thường không biết, thuốc dù có cũng như không có, phải nhờ bậc y vương tài giỏi mới phát hiện được vị dược vị và biến chế dược vị thành cái thứ thuốc vô giá phục vụ lợi ích cho con người. Thật là bậc y vương tài năng ấy. Thế thì Đức Phật đây nè, cái thí dụ trước ha, Phật là ví như cái người có tài năng mà chỉ cái vàng trong cái nhà của một cô gái. Và cái thí dụ thứ hai là Phật là một cái người giống như là người thợ kim hoàng vậy, chỉ cái cách cho người ta tự phân kim, tự lọc gạn lấy lại cái vàng nó tản mạn ở trong các cái vật dụng hàng ngày. Bây giờ cái thí dụ thứ ba này là Phật là ví dụ như ông thầy thuốc vậy. ở trong núi tuyết á, lùm rừng cỏ cây núi tuyết là rất là nhiều. Tuy nhiên là trong cái lùm rừng đó, cỏ cây đó có những cái thuốc gọi là A và Đà, tức là cái thuốc thượng hảo hạng. Nhưng mà cái thuốc thượng hảo hạng đó mà nếu mà với người thường không có biết thuốc á, thì cái thuốc đó có cũng như không có. Nhưng mà với cái người thầy giỏi á, đi ngang đó ta đụng tới một cái lá cây dập, nó bay hơi cái mùi, hoặc là ta nhìn lá ta thấy, hoặc là ta bay hơi cái mùi ha, ta phát hiện cái vị thuốc đó, thế thì đem về ta biến chế đó thành cái vị thuốc vô giá để cứu khổ cho bao nhiêu người. Thế thì Như Lai Thế Tôn cũng vậy, là vị thầy thuốc đó, biết ở trong cái rừng nè, cái rừng núi tuyết nè, mọi người là một rừng núi tuyết, bao nhiêu là tâm trạng vô minh phiền não dày đặc hằng ngày khổ đau không ha. Nhưng mà đừng tưởng nó là chỉ có khổ đau thôi nha, nó có Phật tính ở trong đó, nó có Phật chất trong đó, nó có cái tâm Như Lai viên giác diệu tâm ở trong đó. Cho nên là nếu mà phát hiện nó ra, chỉ cái cách cho người ta đào, ta lấy cái thuốc đó, cái Phật tính đó ha, thì là con người tự có những cái chất dinh dưỡng ghê gớm. Đó là cái chất thuốc A và Đà, cái chất thuốc giải thoát giác ngộ cho con người, ở trong con người. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật là cái người vậy đó, là cái người tài giỏi chỉ khỏi vàng, là cái người chỉ cái trong cái lùm rừng đó có cây thuốc và giải cách chế biến thuốc, đào lấy cây thuốc, và cái người Thọ Kim Hoàng giải cái mua ba cái gọng kính, mua ba cái dây đồng hồ cũ đem về để mà phân kim mà lọc mà lấy vàng. Cao ly nhân sâm có người uống khỏe tăng tổ thọ, cũng có người uống cao ly nhân sâm bị chết, là việc có thật. Đại thừa Phật tánh pháp thân niết bàn vô trụ xứ, với người trí nghe qua được lợi ích vô lượng vô biên, họ sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường giải thoát giác ngộ. Bậc hạ lưu không tiếp thu được, thậm chí có kẻ quỷ bán đại thừa, tự biến mình thành nhất xiển đề, ha, chẳng phải là nhân sâm mà trở thành độc dược đó sao? Đấy, cái này là sự thật đó. Cao ly sâm uống chết á, trong sách thuốc đó có cái bài thuốc ta để là phúc thống phục nhân sâm tất tử. Nhân sâm là nó quý vậy đó, nhưng mà cái người nào mà đau bụng là uống nhân sâm là chết. Cái ông thầy đó, ông học ba trận ba nhán vậy, người ta đau bụng mà ông hốt cái than nhân sâm, ông lấy cái sách thuốc là bị con mọt nó ăn cái lỗ bằng tay út, thì nó ăn hai cái chữ tất tử. Thành ra là ông thấy chữ phúc thống phục nhân sâm, còn hai chữ tất tử mọt ăn rồi, hốt cho cái than đó người ta uống chết queo. Nhân sâm uống chết là vậy đó. Uống chết rồi người ta đi kiện, kiện ông nói, quan hỏi ông, nói tôi hút thuốc có sách vở đàng hoàng mà quan, nó biểu đề sách vở là coi, đem sách lại nó có cái lỗ, ở còn chỗ này gì, có chữ gì đây không? Thế là mượn quyển sách khác coi, đem lại thì té ra là quyển sách mà không có mọt ăn thì nó có thêm hai chữ tất tử. Thế là ông quan nói vậy là thấy chưa? Cái người nào đau bụng ta uống cái than thuốc nhân sâm này là chết rồi, mà ông cho ta uống cho ta chết rồi. Bây giờ ông phải thường hàng rương tiền bạc đồ rồi chôn cất để người ta đi, ông không phải là cố ý, cho nên tội nhẹ. Thế thì là trong khi đi chôn cất rồi cái này là ba bốn người khiêng nhau, thằng này nói tao cho thầy thuốc, nó nói tam thế gì bất khả khi, tôi làm thuốc ba đời chứ không phải đời là dễ dàng gì mà tôi làm thuốc mà ta chết đâu, đừng có tưởng tôi là bở, nhưng mà chẳng qua là tại cũng mọt chứ còn tôi là thầy thuốc giỏi lắm, tam thế gì bất khả khi, mà vợ ba khóc mà vợ bắt bà khen nữa, bà khóc ồ bà nói phu quân hành sự lý thế nhi, ông làm thầy thuốc mà ông làm khổ vợ con, bắt tôi khiêng vậy nè. Cái thằng con của ông chết nó nói tự tùng y dược tu phòng cảnh, từ đây làm thuốc ông phải về giặt cho ông làm vậy, cha tôi chết rồi tôi làm sao tôi gặp mặt cha. Ông thầy thuốc ông nói đi dục kiến phụ thân ẩm thứ nhì, mày muốn gặp cha mày mày uống thai thứ hai nữa. Tôi làm sao tôi gặp cha tôi hết rồi, nó coi dễ gì kiếm gặp đó, nó mày nó dục kiến phụ thân ẩm thứ nhì thì uống nước hai mày chết theo cha mày à. Thế thì là nhân sâm mà uống chết người là chuyện có thật. Cho nên cái kinh Đại Thừa này á là nó có giá trị với ai? Rồi tôi biết mà tôi giảng kinh vậy đây nè, đây là kiểu tôi nói bên đây để tôi cho đọc cái thơ của cái bà bên Pháp đó, nhưng mà quên rồi. Cái thơ cái bà đó già rồi, 77 tuổi rồi, bà nói rất là chí tình chí lý. Tuổi bà gần chết rồi, mấy mươi năm trời đi chùa không tiếp thu được cái gì, bây giờ bà nghe được bà mừng vô cùng vô tận, sung sướng vô cùng vô tận. Đó là sự thật. Nhưng mà tôi vẫn biết rằng cũng có người là nghe băng của tôi rồi giấu luôn, không cho bạn bè nghe, không cho người khác nghe. Cho nên là cái chuyện đó, cái thuốc nhân sâm ai uống bổ mà ai đó uống chết, có bao nhiêu người người ta phản đối, người ta phỉ báng, chứ đâu có phải là kinh điển Đại Thừa mà dễ ai cũng nghe đâu. Nhưng mà khổ nổi á, khổ nổi á, mà cái kinh điển Đại Thừa này đó, mà cái tư tưởng của cái người mà không chân chánh và không thành thật á, đem ra mà đối thoại là đối không nổi. Vì vậy cho nên chỉ có cách thủ tiêu bằng cách tiêu cực vậy thôi, chứ không đối thoại nổi. Cái kinh này nó sâu lắm. Cho nên là cái người trí thì nghe thì được hiểu lợi ích vô lượng vô biên. Họ sẽ biến thành vì họ tiến mạnh trên đường giải thoát ha. Người chúng tánh Đại Thừa quy y Phật, vĩnh viễn không quy y, không thay lòng đổi dạ, không theo quy y với ai khác. Dù họ giới thiệu họ là đấng thần tiên, cái này để ý là quy Phật là người có chánh tín, là ta không có theo tùm lum nữa, dù họ nói họ là thần tiên gì đó cũng đừng có theo ha. Quy chánh pháp không quy với tà giáo, lánh xa việc làm ác, có cái tánh giết hại chúng sanh. Quy tăng không quy y với người ngoại đạo, những người không tin khả năng giải thoát giác ngộ của mình. Cái người ngoại đạo tức là người không tin khả năng giải thoát giác ngộ của mình, chứ không phải ngoại đạo là cái đạo khác. Có người ta không có quy đạo khác mà vẫn là ngoại đạo, là vì mình không tin cái khả năng thành Phật của mình, không tin khả năng giải thoát giác ngộ của mình, là dù mình vẫn còn thờ Phật ở nhà nhá, mà mình vẫn là ngoại đạo, là vì mình tin tưởng ở cái thế lực siêu nhân siêu nhiên ở bên ngoài mình, đó là mình ngoại đạo rồi đó. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật đó. Quy theo chánh pháp Đại Thừa là ưu bà tắc chân chánh, ắt được an ổn vô quý. Người chúng tánh Đại Thừa nhận thức rằng quy Phật là đủ pháp và tăng, không cần ba pháp quy y riêng biệt, bởi Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh cùng một bản thể thanh tịnh bản nhiên. Như nói nãy đó, Còn một bản vẽ thanh tịnh bản nhiên quy y như vậy là người đại thừa quy y với nhất thể tam bảo đó. Đó, quy với một pháp thân Tỳ Lô Giá Na thôi. Quy với cái pháp tánh thanh tịnh bản nhiên thôi. Là đủ tam bảo rồi đó. Cho nên tôi nói với đại chúng là có nhiều vị nghe băng này kia rồi nói rồi hồi nào giờ tôi chưa có quy y hết á, mà tôi cũng muốn quy y mà tôi chưa. Rồi nghe băng vậy là chịu quá giờ tôi muốn quy y giờ làm sao? Tôi nói kể như quy y rồi. Chấp nhận kinh điển mà nghe mà bằng lòng mà thấy rằng là tiếp thu mà đúng chỉnh đúng là cái đời sống mình theo kinh điển đó là coi như quy y rồi. Còn muốn có cái pháp danh mà để cùng với thiên hạ cho nó hợp thức quá chơi á, thì nếu cần là tôi cho cái một thôi, chữ Nho tôi đặt thoải mái không nhầm gì. Tôi đặt không có cái kiểu mà giỡn đâu. Thí dụ như Thiện mà đặt Thiện Lòng, trời ơi, Thiện Lòng thì nghe sao được. Lòng là cái tiếng nôm, tiếng nôm tức là tiếng Việt Nam không có nghĩa. Còn chữ Thiện là chữ Hán. Muốn đặt Thiện Lòng là phải đặt là Thiện Tâm. À, lòng lành là tên là Thiện Tâm, chứ đặt Thiện Lòng là chết người ta rồi. Còn tôi nói ví dụ như muốn đặt là Diệu á, Diệu mà có cái bông sen trong thì phải đặt là Diệu Liên. Mà nay đặt là Diệu Sen, trời Phật ơi, nghe tôi muốn độn thổ quá. Nghe mà mình hiểu chữ Hán rồi mình nghe khó chịu lắm. Diệu Sen, Thiện Lòng, còn Diệu thì đặt là Diệu Củ, Diệu Khoai chứ, Diệu Khoai, Diệu Khoai. Rồi đó ông thầy tôi cũng đặt có cái bà tên Nguyệt. Nguyệt thì là trong ấu học tầm nguyên á, Nguyệt Lý Hữu Thiềm Thừ thì Nguyệt Phách Chi Tinh Quang. Theo cái điển tích xưa trong mặt Nguyệt có cái con Thiềm Thừ, do vậy mà cái ánh sáng của mặt trăng nó sáng. Cái bà tên Nguyệt, ông thầy ông dựa trên hàm miễn ai mà cái tên gì ông dựa theo cái nghĩa đó ông đặt đó mà. Thì Nguyệt thì ông đặt là Diệu Thiềm. Trời ơi, bà kia bà nói trời thầy, thầy đặt cho con sao mà Diệu Thiềm rồi người ta nói con là Diệu Cốc thầy. Người ta nói con Cốc là con, tức là con Thiềm Thừ, mà thầy đặt con là Diệu Thiềm tức là rồi mấy bạn con nói con là Diệu Cốc đó. Nó rắc rối nhiều việc lắm, cho nên là đối tôi là tôi lựa cái chữ đặt cũng hơi dễ cắt nghĩa mà nó không có lộn xộn, cho nên ai muốn là tôi đặt dễ dàng thôi. Nhưng mà không có, cũng không có bảo đảm gì. Có người ta chịu đọc cái tên nghe cho nó lâm ly não nùng, còn có người chịu nó bình phong nghe là bình dân giản dị. Thế thì là cái đó cũng còn nữa. Có người ta thích cái tên nghe sao bay bướm nó giống như nghệ sĩ vậy đó. Còn có người mà đặt cái tên như nghệ sĩ họ không chịu, họ nói vậy cái tên đó sao nghe ảo lả quá con không thích. Thôi, trên nội cái vụ pháp danh cũng lôi thôi lắm. Tốt nhất là gặp cái người đó coi cái kiểu ăn mặc của người ta làm sao, nhìn cái phong độ, coi cái dáng vẻ chịu làm ăn hay là chịu là thích cho chân mày cong xuống hay là cong lên. Cong lên là đặt khác, mà chân mày cong xuống là đặt khác. Cong xuống có nghĩa là đã dày dặn gió sương rồi, giờ nó ớn rồi, còn cái mày quách lên vậy đó là phải đặt khác. Còn bên nam thì coi cái áo mà giặt trước đó mà phải may ngắn đó là đặt khác, mà cần phải cái giặt trước phải may dài, giặt sau ngắn là phải đặt khác. Là cái người đại thừa là quy với nhất thể tam bảo. Nhất thể tam bảo tức là ta quy với cái pháp thân thanh tịnh bản nhiên. đó là quy với Như Lai tánh đó. Mà Như Lai tánh tức là vừa có Phật tánh, vừa có Pháp tánh, vừa có tăng tánh ở trong đó rồi. Cho nên là tôi nếu mà Phật tử nào mà trong nước cũng như ngoài nước mà nghe mà hiểu kinh, mà chấp nhận, mà bằng lòng làm theo kinh đó là kể như quy rồi, không bao giờ mà xa là lạc vào là tà kiến ngoại đạo nữa được. Cái băng của tôi giảng mà nghe mà chấp nhận rồi là không đi vào tà kiến ngoại đạo nữa được, là coi như quy tam bảo rồi, mà không cần có cho cái pháp danh gì nữa hết. Tự mình đặt cho mình cái pháp danh cũng được, muốn khoái thiện chiếu thì đặt thiện chiếu, mà thích diệu quang thì đặt diệu quang, mà thích diệu dân thì đọc diệu dân ha. Cứ tự mình đặt cho mình, thích Minh Trí thì đặt Minh Trí, đại để là vậy, nghĩa là tự mình đặt cho mình. Nhưng mà đó là nói về cái chân lý là vậy. Còn như trên cái mặt mà còn hiện tượng đó mà, thì thí dụ như các vị mà gặp thầy nào đó, rồi nương tựa vào ngôi chùa nào đó, làm cái lễ quy y với vị thầy mà người ta kiến thức người ta cao hơn, đạo đức người ta tốt hơn, thì nói đúng ra mình quy y cũng có lợi thôi, thiện hữu tri thức đâu có sao, không có gì trở ngại hết. Còn tôi nói nãy giờ đó là nói cái lý, cái chân lý là liễu nghĩa thượng thừa. Chứ thật sự là ăn cơm, tục ngữ có câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó mà. Thiện tri thức là giáo thọ thiện tri thức, là đồng hành thiện tri thức, là ngoại hộ thiện tri thức, là thế thì là mình quy y là mình tìm giáo thọ thiện tri thức, mình tìm người bạn đạo để mình ta có pháp danh, mình cũng có pháp danh hả? Thế thì đó là đồng hạnh thiện tri thức cũng tốt chứ không có gì. Vấn đề là mình làm cái gì. Vô thường khổ, vô ngã bất tịnh cũng là một cái lối chấp. Vô thường khổ, vô ngã bất tịnh cũng là một lối chấp. Thường lạc ngã tịnh lại cũng là một lối chấp khác mà thôi. Người mẹ thông minh thương cho con bú rồi không cho con bú, tức là thoa cái chất đắng cay bôi vú cho đen nhơ, rồi lại dỗ dành kêu con đến cho bú. Ba việc làm một mục đích, vì con thương con, vì sợ chúng sanh chấp thường, Như Lai nói vô ngã, vì sợ chúng sanh chấp đoạn, Như Lai nói hữu ngã. Phật tánh không phải là vô ngã, cũng không phải là ngã. Phật tánh cũng ngã và cũng vô ngã. Do nghĩa đó, Phật tánh có thể biến tướng Bà La Môn Sát Đế Lị Tỳ Xá Thủ Đà La như sự biến tướng của vàng rồng qua các dạng nữ trang vật dụng vậy. Hết sức. Phật tánh không phải là ngã mà cũng phải vô ngã. Mà vì Phật tánh nó có thể biến tướng, như là tánh Phật tánh trong con người, mỗi con người của chúng ta nó có thể biến tướng. Do vậy mà chúng ta trở thành cái hạng người nào ở trong xã hội cũng vẫn không rời Phật tánh, vì lúc đó là Phật tánh biến tướng đó. Nó giống như là vàng á, là tùy theo thợ kim hoàng họ làm ra cái món đó tên nó là gì. Cũng như là xi măng với cát vậy, tùy theo cái ông thợ hồ anh nắng cái đó là cái gì. Anh nắng Phật thì gọi đó là ông Phật, ông nắng Quan Âm thì gọi đó là mẹ Quan Âm, mà ông nắng ông địa thì gọi ông là ông địa. mà ông nắng ông đó ông tà ông thổ thần thì gọi đó là ông thổ thần, ông thần tài vân vân. Thế thì Phật tánh nó biến tướng như vậy đó. Do vậy cho nên không thể nói ngã mà cũng không thể nói là vô ngã, mà cũng ngã cũng vô ngã. Là đệ tử Phật người có trí phải học nghĩa trung đạo. À, cái chữ trung đạo là vậy đó. Trong Phật pháp mới vượt ra cái phạm trù đối đãi hữu vô thường đoạn nguyên nhân của mọi vướng mắc khổ đau. Cái chân lý trung đạo. Trung đạo là chân lý không hai. Hãy nhìn vạn pháp qua tuệ nhãn để nhận thức cái tánh không hai đó. Hãy tư duy quán chiếu minh và vô minh không hai. Đây nghe cái này đầu đề để mà thí nghiệm mà thiền đó nha. Minh và vô minh không hai. Trong chúng ta ai cũng có minh mà ai cũng có vô minh. Lúc nào một cơn thịnh nộ mà đập đồ mà phá nhà mà đốt nhà vân vân là trái cả bao nhiêu trong căn nhà của người ta là vô minh. Mà cái giải quyết vấn đề nhẹ nhàng cởi mở cái gút thắt ở trong gia đình, không đốt nhà, không đánh đập vợ con, thì lúc đó nó trở thành ra người của mình đó, mà mình là minh. À, minh và vô minh không hai là vậy đó. Cái người đốt nhà nó mỗi lần đâu có đốt, vì mỗi lần ảnh là minh. Thì cái bữa đó ảnh đốt, ảnh nổi tam bành tham sân si lên, ảnh giận quá ảnh đốt nhà, thế thì là nó trở thành vô minh. Minh vô minh không hai, sinh tử niết bàn không hai. Câu này hay lắm. Niết bàn sinh tử đẳng không qua. Tôi nói thí dụ như tôi nói cái này là đại chúng có quyền không tin, mà không sao hết. Chứ tôi bây giờ tôi viết cái niết bàn này nó thấm thía làm sao đâu, rồi tôi giảng nó thấm vô cùng, nó thấm cách vô cùng tuyệt diệu. Thành ra rồi bây giờ tôi ở gần trên cái cánh đồng mênh mông bát ngát đó, mà lúc này là trời trăng này là nửa đêm rồi, tôi xách cái võng tôi xuống dưới ruộng đó, tôi làm cái giá võng tôi máng đó, tôi nằm tôi nhìn trăng rồi tôi nói cuộc sống của tôi bây giờ là y như cái lá vàng ở trên cây, nó muốn rơi lúc nào nó rơi, mà nó rơi tôi cho là nó nhẹ nhàng, không có chuyện gì, không có gì thì sợ sạch. Đó là một tâm trạng thật sự. Tôi coi sự sinh tử giờ nó như là bọt bóng nổi chìm, như là cái chiếc lá vàng ở trên cây vậy. Nó đã vàng rồi, có nghĩa là nó sắp rơi rồi. Mà nó rơi thì nó rơi kiểu nào cũng được, nó cứ lượn theo gió mà nó rơi, không có gì đáng sợ nha. Thế thì cái đó thì nói đúng ra thì không phải là nói như vậy rồi yêu cầu mọi người đều có cái tâm trạng như vậy, không phải. Nhưng mà tôi nói thật sự là vậy. Bởi vì cái người tu nó phải có, nó phải có cái gì của cái người đó chứ. Mà phần tôi thì tôi có cái đó. Sanh tử niết bàn không hai, phiền não và bồ đề không hai. Đấy, tức là giác ngộ và vô minh. Do một cái niệm, một tín niệm là nó đổi qua liền đó mà. Mê giác không hai, thiện ác không hai, thường vô thường không hai, ngã vô ngã không hai, khổ và lạc không hai, tịnh và bất tịnh không hai. Cho nên học cái này rồi là các vị mà đọc cái kinh Vô Bà Cợt mà học lại cái phẩm pháp môn bất nhị á, nó lại càng hay nữa. Nó hỗ trợ rồi nó thấm thía vô cùng vô tận. Cho nên là đại trí văn thù mà tới phiên mà hỏi đại trí văn thù thì đại trí văn thù nói theo tôi là pháp môn không hai là ngôn ngữ đạo đoạn, không thể nói gì được hết. Nếu mà nói ra là nó còn có hai, cho nên là theo tôi nghĩ rằng là cái chân lý không hai á thì không có ngôn từ để nói. Thế thì là Đại Trí Dân Thù nói bây giờ thưa nhân giả Duy Ma Cật, chúng tôi đã thảo luận về cái chân lý không hai ấy, trải qua mấy mười người đó, mấy chục vị Bồ Tát rồi. Bây giờ xin yêu cầu nhân giả nói cái pháp môn không hai mà của mình tự chứng tự ngộ nó như thế nào. Thế thì ông Duy Ma Cật nghe là ngồi lặng im, không hề nói câu gì. Đó là kết thúc cái chương pháp môn bất nhị. Toàn thể đại chúng mình ngộ được cái chân lý không hai. Chân lý không hai là nói là không tới được, nghĩ ngợi không nhầm được, mà nói ra không tới được, văn tự tả không được. Kêu bằng là ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, ngôn ngữ đạo, đạo đoạn. Cái đó là tự chứng thì nãy biết, chứ nói là nói không có được, không có hết được. Kinh Phật cũng vậy, nhất thiết tu na la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển Phật như ngón tay chỉ trăng, mà ngón tay chỉ trăng thì ngón tay không phải là trăng. Nương vào cái tay chỉ trăng mà nhìn trăng là không đúng đâu, mà phải nhìn vượt cái tay cơ. Là đệ tử Phật, người có trí phải tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Đàm luận về ngã rồi chấp ngã chỉ là lời đàm luận của anh chàng Gia Nô và các quan lại ù ơ vô liêm vô trí, mô tả con dao báo của vua theo ức đoán tưởng tượng của mình mà thôi. Chỉ có vua hoàng tử đích thực của vua mới thật biết con dao vốn có trong kho báu của nhà vua. Này để ý học lại rồi ôn lại cái đoạn trước hay lắm. Hết giờ, ngừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ